Khi được hỏi biết gì về tình trạng lừa đảo qua điện thoại hiện nay, một số người có nắm thông tin trả lời.
Gọi về cho phụ huynh là về mấy tai nạn giao thông thì ở hàng xóm em có bị mất 200 triệu.
Em đọc trên báo là ở một trường quốc tế thì có phụ huynh bị gọi tới là người đó cả tin đã đưa 70 triệu.
Em cũng đã từng có bạn em nhắn tin mượn tiền nhưng mà em không đồng ý, em bắt bạn là phải gọi điện cho em, phải hỏi những cái thông tin bí mật mà chỉ có em với bạn đó biết.
Ông Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngày 3 tháng 3 có hai phụ huynh đến bệnh viện tìm thông tin của con bị tai nạn nhập viện nguy kịch, đã chuyển tiền cấp cứu nhưng không tìm thấy. Bệnh viện lập tức cung cấp thông tin đến tất cả các cơ quan truyền thông để cảnh báo vụ việc với dấu hiệu lừa đảo. Nhưng vài ngày sau đó, bệnh viện này tiếp tục ghi nhận vụ việc tương tự. Đó là do nhiều phụ huynh không tiếp cận thông tin đã được cảnh báo, dẫn đến tình trạng bị lừa đảo. Ông Hiển khuyến cáo.
Ở bệnh viện thì không bao giờ có chuyện thu tiền qua điện thoại. Trước khi mổ cũng cần phải có một cái sự ký cam kết. Và cái trường hợp mà cần mổ cấp cứu thì các cái ekip chịu trách nhiệm thay cho gia đình. Và thời điểm đó, cứu bệnh nhân trước, tiền viện phí tính sau. Thì cũng mong phụ huynh chúng ta cũng hết sức bình tĩnh. Chúng ta chậm một chút và liên hệ với giáo viên chủ nhiệm. Đừng quá vội mà lọt vào cái bẫy mà bọn xấu nó đã bày ra.
Câu hỏi đặt ra là tại sao các đối tượng lừa đảo có thông tin cá nhân của học sinh, bao gồm cả số điện thoại của phụ huynh để liên hệ khi cần thiết? Có hay không chuyện lộ lọt thông tin cá nhân từ phía nhà trường? Theo ban giám hiệu nhiều trường học, nhà trường không bao giờ cung cấp thông tin, dữ liệu của học sinh ra ngoài. Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp tội phạm công nghệ xâm nhập dữ liệu và thông tin của học sinh lộ lọt khi được nhập liệu để gửi cho các đơn vị liên quan, làm sổ bảo hiểm, làm hồ sơ thi, v.v. Đồng thời, việc phụ huynh học sinh cung cấp thông tin cho các hoạt động học tập ngoài nhà trường, mạng xã hội hoặc các trò chơi cũng có nguy cơ thông tin cá nhân bị chiếm đoạt. Ông Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, học sinh cần biết cách bảo mật thông tin cá nhân và phụ huynh phải cập nhật thông tin trên báo chí, bình tĩnh xem xét để tránh bị lợi dụng lừa đảo, không chỉ với chiêu trò gọi điện báo tin tai nạn như hiện nay mà còn nhiều thủ đoạn khác.
Truyền thông đã cảnh báo rất nhiều, nghĩa là những phụ huynh bị là những phụ huynh không cập nhật thông tin. Muốn một ca mổ nào thì bệnh phải hiệp thương với phụ huynh và trước khi bước vào phòng mổ là phụ huynh phải ký một cái cam kết. Chúng ta phải bình tĩnh cái điều đó. Và nếu con mình xảy ra ở tại nhà trường thì có bộ phận y tế, ban giám hiệu, có cô chủ nhiệm gọi trực tiếp ta báo.
Theo đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh thì những vụ lừa đảo qua điện thoại bắt nguồn từ những lỗ hổng thông tin, trong đó 20% là do doanh nghiệp, còn 80% là do cá nhân các nạn nhân tự để lộ thông tin của mình. Mỗi ngày phòng này tiếp nhận hàng chục hồ sơ các vụ lừa đảo qua mạng, qua điện thoại với cách thức đa dạng, mượn danh người thân quen, thậm chí mượn danh của cơ quan chức năng. Cách thức lừa đảo đang nóng hiện nay là mạo danh giáo viên, nhân viên y tế để gọi cho phụ huynh báo tin học sinh bị tai nạn và yêu cầu chuyển tiền để cấp cứu. Những nhóm lừa đảo này có sự chuẩn bị rất kỹ, mỗi đối tượng đóng vai một người có trách nhiệm, liên tục dồn thông tin xấu cho phụ huynh để họ hoang mang, mất bình tĩnh, mất sự suy xét sáng suốt và mắc bẫy. Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cho biết, phòng cảnh sát hình sự tăng cường tuyên truyền thông tin cho người dân, nhưng người dân cũng phải chủ động nắm bắt, cập nhật tình hình thời sự kịp thời hơn.
Về phía phòng cảnh sát hình sự, hiện tại thay đổi về cách thức tuyên truyền đến người dân theo phương châm bỏ 1 đồng tuyên truyền để phòng ngừa, còn hơn là bỏ 10 đồng đấu tranh khi người dân tiếp cận của Zalo. Trong này thì cái mã QR quét mã đỡ là các thủ đoạn hiện tại mới nhất để phòng có những cái sẽ gửi đến Zalo cho quý vị.
Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Aten, tội phạm công nghệ không giới hạn về địa lý, cuộc gọi giả mạo có thể không xuất phát tại thành phố Hồ Chí Minh mà từ nước ngoài. Việc lừa đảo phụ huynh không phải là vấn đề mới và dự báo sắp tới còn chuyển biến những vụ việc khác, không có điểm dừng. Thêm vào đó, học sinh sử dụng thiết bị công nghệ ngày càng nhiều nhưng chưa lường được các cạm bẫy, nguy cơ mất thông tin trên không gian mạng. Ông Thắng đề xuất cần phải có chương trình giáo dục để nâng cao nhận thức của học sinh về an toàn trên không gian mạng, từ đó phòng tránh hiệu quả các rủi ro.
Là chúng ta phải có những cái chương trình, ví dụ như an ninh mạng cơ bản cho học sinh, cho các cháu nhìn thấy được những cái rủi ro, thấy được TikTok mình xài đó hàng ngày đó, game mình chơi hàng ngày đó, nó có những cái lỗ hổng, nó có những rủi ro và những rủi ro này dẫn đến mất dữ liệu, mất thông tin và mất tài khoản gia đình.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển, chuyển đổi số mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực như hiện nay, tội phạm công nghệ có nhiều cách để lấy cắp thông tin, các nhóm lừa đảo cũng liên tục có thêm chiêu trò thủ đoạn. mỗi người cần chủ động nắm bắt thông tin, cập nhật các kỹ năng, công nghệ cần thiết để tự bảo vệ dữ liệu của mình, thông tin của mình và tránh bị lừa đảo, thiệt hại.